Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Đức hỗ trợ bổ sung vaccine cho Việt Nam. Kể đến Linh Đan tường trình việc duy trì ảnh hưởng của Việt Nam ở hai nước đồng minh truyền thống là Campuchia và Lào đang vấp phải những thách thức đáng kể từ sự cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc. Sau đó là các bài phóng sự từ Sài Gòn, trong khi thành phố này bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế vì dịch bệnh. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Đức tiếp tục hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam với một lô vaccine thứ hai được gửi tới quốc gia Đông Nam Á này. Theo Đại sứ quán Đức ở Việt Nam, ngày 26 tháng 9, lô vaccine tiếp theo với tổng cộng 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay lô vaccine này được viện trợ từ nguồn dự trữ của Đức, nhưng đã được Thủ tướng Đức đề xuất với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo Cơ quan Ngoại giao Đức ở Hà Nội phát biểu tại lễ bàn giao vaccine này ngày 27 tháng 9 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và đại diện Bộ Y tế, Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Heitner nói rằng đây là lô vaccine thứ hai từ Đức trong vòng 2 tuần qua, và rằng cùng với lô vaccine được vận chuyển qua cơ chế COVAX ngày 16 tháng 9, chính phủ Đức đã viện trợ tổng cộng 3,45 triệu liều. Ông Heitner được trích lời nói tiếp rằng sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng tôi với người dân tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam mà hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập trong năm nay. Nước Đức luôn sát cánh cùng với Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19, ông Heiner nói, theo Đại sứ quán Đức. Theo cơ quan ngoại giao này, ngoài việc viện trợ các lô vaccine này, Đức và Việt Nam còn hợp tác chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin cho hay đầu năm 2020, chính phủ Việt Nam đã ủng hộ Đức hơn 100.000 khẩu trang, và vào mùa hè năm 2021, một số bang của Đức đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 1 triệu kit xét nghiệm nhanh, kháng nguyên, cũng như khẩu trang, quần áo bảo hộ và tủ lạnh chuyên dụng. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Đức, lĩnh vực hợp tác phát triển giữa Đức và Việt Nam cũng góp phần vào việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Tin cho hay một khoản kinh phí lên đến 104 triệu euro sẽ được sử dụng để triển khai các dự án hiện tại và tương lai trong các lĩnh vực đào tạo nghề, phòng chống dịch bệnh, một sức khỏe, phục hồi xanh, mạng lưới an sinh xã hội và số hóa, trong đó bao gồm có kế hoạch xây dựng một trung tâm phòng chống dịch bệnh cùng với Bộ Y tế Việt Nam, cũng như thiết lập các dịch vụ tư vấn về phòng chống buôn bán động vật hoang dã. Thêm nữa, tháng 5 vừa qua, Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức đã thành lập một trong 4 trung tâm toàn cầu mới về y tế và phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam. Và trung tâm này sẽ giúp phòng ngừa và điều trị các căn bệnh truyền nhiễm. Về đợt trao đổi vaccine mới nhất hôm 27 tháng 9, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với chính phủ Đức về khoản hỗ trợ y tế gồm 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca qua kênh song phương, hơn 850.000 liều vaccine qua cơ chế COVAX và nhiều trang thiết bị vật tư y tế. Ông Dũng được Bộ Ngoại giao trích lời nói tiếp rằng đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết của chính phủ Đức đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam, hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc trong bối cảnh Việt Nam và Đức đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Ông Dũng được trích lời nói và bày tỏ mong muốn rằng Đại sứ Đức tiếp tục tham mưu đề xuất chính phủ Đức hỗ trợ y tế cho Việt Nam, đặc biệt là tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn vaccine, cung cấp vật tư, thiết bị y tế và hợp tác trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Theo phía Việt Nam, tính đến ngày 28 tháng 9, khoản viện trợ vaccine, trang thiết bị y tế của chính phủ Đức là hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do về Internet trong đánh giá thường niên mới nhất của tổ chức Freedom House vừa được đưa ra trong tháng này. Trong báo cáo thường niên của Freedom House có trụ sở ở Washington DC về tự do Internet có tên Freedom on the Net 2021, Việt Nam nằm trong nhóm 21 quốc gia không có tự do về Internet, dẫn đầu là Trung Quốc. Việt Nam chỉ ghi được 22 trong thang điểm 100, và đây cũng là điểm số mà Freedom House dành cho Việt Nam trong báo cáo năm 2020, thấp hơn 2 điểm so với đánh giá trong báo cáo năm 2019. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, nhóm các nước không có tự do Internet còn gồm Cuba, Iran và Myanmar. Iceland là quốc gia đứng đầu trong nhóm không có kiểm duyệt về Internet với 96 điểm. Nhóm tự do Internet này còn gồm có Estonia, Canada, Costa Rica, Pháp, Anh và Nhật Bản. Theo Tổ chức Cổ vũ cho Tự do Chính trị, một trong ba yếu tố ảnh hưởng đến tổng điểm của Việt Nam là áp lực ngày càng tăng của chính phủ Việt Nam đối với Facebook để hạn chế và kiểm duyệt nội dung được coi là nhạy cảm hoặc quan trọng đối với nhà nước. Ngoài ra, sự kiểm duyệt và các cuộc bắt giữ cũng như chiến dịch bôi nhọ một số ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử quốc hội của Việt Nam là một yếu tố khác được Freedom House dùng để đánh giá sự tự do trên Internet của quốc gia độc đảng ở Đông Nam Á. Yếu tố thứ ba là một dự thảo nghị định liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó yêu cầu các nền tảng trực tuyến thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Việt Nam để cung cấp cho chính phủ khi được yêu cầu. Việt Nam đã bác bỏ báo cáo được đưa ra hôm 21 tháng 9 của Freedom House. Như những lần trước đây khi tổ chức phi chính phủ này xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do Internet. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 9 nói rằng báo cáo của Freedom House là vô giá trị và không cần thiết phải bình luận thêm. Nói với các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội, bà Hằng cho rằng đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Freedom House đưa ra những đánh giá thiếu khách quan, định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về Việt Nam. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, những nỗ lực thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao tại cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc qua các chu kỳ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có một cuộc gặp cấp cao với những người đứng đầu các đảng của Campuchia và Lào. Dù cuộc gặp được truyền thông do nhà nước kiểm duyệt gọi là nhằm củng cố mối quan hệ truyền thống và gắn bó giữa ba đảng, ba nước, nhưng cuộc tập hợp hiếm hoi này được các nhà quan sát cho là có mục đích lớn hơn như vậy, trong bối cảnh sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hai đồng minh lâu năm của Việt Nam. Ông Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp đón Chủ tịch Nhân dân đồng thời là Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisulit tại trụ sở Trung ương Đảng ở Ba Đình, Hà Nội hôm 26 tháng 9. Theo Tuổi Trẻ, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp khi thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác đảng, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đưa tin về cuộc gặp này, báo Phnom Penh Post cho biết ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác và củng cố mối quan hệ vì lợi ích nhân dân ba nước nhằm duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Tương tự, báo Vietnam Times nói rằng ba nhà lãnh đạo đảng thảo luận về sự hợp tác trong những năm gần đây cũng như đường hướng cho tương lai, đồng thời thống nhất về tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống, đoàn kết và hữu nghị giữa ba đảng, ba nước. Cuộc gặp hiếm hoi của những người đứng đầu ba đảng cho thấy mối quan hệ giữa đảng với đảng đang gắn kết ba nước Đông Dương, tên gọi của ba nước trong thời gian cùng bị Pháp đô hộ. Trong đó Việt Nam và Lào là hai trong số năm quốc gia còn lại trên thế giới vẫn duy trì Đảng Cộng sản. Mối quan hệ của Việt Nam với hai nước láng giềng anh em phía Tây này được xem là đặc biệt bền chặt về lịch sử, chính trị và ý thức hệ, bởi Hà Nội đã giúp họ lên nắm quyền vào những năm 1970 và duy trì mối quan hệ thân thiết kể từ đó. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lên nắm quyền với sự hậu thuẫn chính trị và quân sự của Việt Nam vào tháng 12 năm 1975 và tiếp tục có mối quan hệ thân thiết với người bảo trợ Việt Nam. Trong đó, Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen lên nắm quyền vào năm 1979 sau khi quân đội Việt Nam đánh bại chính thể Cộng sản Khmer Đỏ, mà trước đó cũng nhận được sự bảo trợ của Hà Nội trước khi quay lại chống chế độ này vào đầu những năm 1970. Các nhà phân tích và quan sát xem cuộc họp hôm 26 tháng 9 tại Hà Nội là một động thái quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách gây ảnh hưởng đối với hai đồng minh lịch sử, hiện đang ngày càng ngả về phía Trung Quốc trong những năm gần đây. Chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc tới Lào vào tháng trước, chuyến công du đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam, cũng cho thấy Hà Nội đang nỗ lực thế nào để duy trì vị trí truyền thống và ảnh hưởng của mình ở đây trước sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, theo nhận định của các chuyên gia. Đối với Việt Nam, mối quan hệ với Lào và Campuchia đóng một vai trò quan trọng trong mọi mặt, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusuf Ishak nhận định. Do đó, theo ông Hiệp, việc duy trì mối quan hệ với hai nước này cũng như sự ảnh hưởng đối với họ ở mức cao nhất có thể là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Theo tiến sĩ Hiệp, mục tiêu này của Việt Nam đang vấp phải những thách thức đáng kể từ sự cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc ở Campuchia và Lào trong 10 năm trở lại đây. Trung Quốc, theo nhà nghiên cứu của ISIS, giàu có hơn, với nhiều tiền hơn để đầu tư vào các mối quan hệ với Lào và Campuchia, đặc biệt thông qua các gói cứu trợ, các khoản vay ưu đãi và các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc và những động thái hung hăng gần đây của nước này trên Biển Đông đã khiến Việt Nam lo ngại. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cũng chưa thể quên được sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với chính quyền Khmer Đỏ từng nắm quyền tại Campuchia trong những năm cuối thập kỷ 1970 trước khi bị quân đội Việt Nam đánh bại. Những năm gần đây xuất hiện các thông tin cho rằng Trung Quốc đã thiết lập một cơ sở căn cứ quân sự bí mật tại Riem ở bờ biển phía tây nam Campuchia, mặc dù Phnom Penh luôn phủ nhận. Nếu tin đồn này là thật, theo ông Việt, thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến an ninh và quốc phòng của Việt Nam do Trung Quốc có ý định thiết lập các căn cứ quân sự trên thế giới. Hơn nữa, Trung Quốc đang có nhiều hành động đe dọa lãnh thổ và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như những lợi ích hàng hải ở Biển Đông, Thạc sĩ Việt nói. Do đó, theo ông Việt, nếu Trung Quốc có thể lặp lại trường hợp của Khmer Đỏ ở Lào và Campuchia, thì nó sẽ là một mối bất lợi cho Việt Nam. Kể từ giữa những năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại cả Campuchia và Lào, cũng như là một đồng minh chính trị ngày càng quan trọng đối với hai quốc gia này. Các nhà phân tích cho rằng không lâu nữa Hà Nội sẽ có thể mất đi toàn bộ sự ảnh hưởng đối với Vientiane khi Bắc Kinh không chỉ trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của Lào mà còn bởi các công ty Trung Quốc chính thức nắm giữ các tài sản chiến lược của nước này, theo Asia Times. Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ Lào về cơ bản đã trao quyền kiểm soát lưới điện quốc gia cho một công ty Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Hiện Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Lào. Tương tự, theo nhận định của Asia Times, với việc Campuchia đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm tới, cũng có những lo ngại rằng Phnom Penh có thể sử dụng vị trí này để thúc đẩy lợi ích của Bắc Kinh. Cách đây 5 năm, Campuchia với tư cách là đồng minh trung thành của Trung Quốc đã ngăn cản khối ASEAN đạt đồng thuận về vấn đề Biển Đông sau khi Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển này. Việt Nam đặc biệt lo ngại về viễn cảnh này, nhất là khi khối này được cho là cuối cùng đã nhất trí về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với Trung Quốc dự kiến được thông qua vào năm sau. Dù Trung Quốc không được nhắc đến trong cuộc gặp hôm 26 tháng 9 giữa ba người đứng đầu các đảng, nhưng theo nhận định của The Diplomat, cuộc hội tụ này là một nỗ lực của Hà Nội nhằm làm mới và tăng cường mối quan hệ lâu dài với Lào và Campuchia vào thời điểm sức mạnh của Trung Quốc tăng cao và mối bất đồng giữa Hà Nội và Bắc Kinh ngày càng lớn.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận cảm nghĩ của một số người dân ở Sài Gòn khi thành phố này bắt đầu nới lỏng phong tỏa sau khi những ca nhiễm COVID-19 đang có xu hướng giảm. Sau đó là ý kiến của một số người làm nghề giao hàng tận nhà, được gọi là shipper ở Việt Nam, được cho phép hành nghề thuận tiện hơn khi những hạn chế virus corona được nới lỏng.
Người Sài Gòn giờ ra đường đã không còn bắt gặp hình ảnh đe dọa của những quân nhân với súng ống đứng ở các chốt chặn, hạn chế người dân qua lại. Nhà chức trách thông báo dỡ bỏ các rào chắn này ở nội đô kể từ đầu tháng 10 để việc đi lại được thông thương. Ông Châu, một lập trình viên, nhận xét.
Mình vui mừng thôi, tại vì tin đó hồi đó mình ở lúc mà giờ giãn cách ở trong nhà ghi. Nên bây giờ mình nghe cái tin này thì mình thấy nó vui. Mình được đi qua nhà bạn chơi hay là gì đó thôi. Chứ thực ra là mình cũng chưa đi dám đi đi ngoài đường nhiều. Nhưng mà cũng gỡ được, mình thấy vui tại vì mình lúc mà giãn cách thì mình bị tù túng ở nhà ghét á.
Tù túng vì đã 4 tháng rồi, người dân chịu cảnh giăng dây. Ông Thi nói rằng đã chích ngừa thì cần được quyền ra đường.
Những người mà thí dụ là gọi mà chích được 2 mũi gì á thì cho ra đường thì cái đó là tốt, nhưng mà còn những người mà chưa chích thì nên hạn chế ra.
Việc có đủ kiểu rào chắn trên đường phố đã khiến các hoạt động kinh tế của thành phố này đóng băng suốt thời gian dài. Công cuộc mưu sinh của dân chúng buộc phải dừng lại, để rồi với ám ảnh đói khổ, còn là sợ hãi của chết chóc vì dịch giả. Nên giờ mở cửa lại, ông Thi nói rằng lo lắm.
Cuối tháng này là coi như là dỡ bỏ những rào cản để mà người dân được tự do đi lại, thì cái đó cũng tốt. Nó có cái tốt nhưng mà nó cũng có cái hại. Cái hại là sao? Khi người dân được đi lại tự do rồi bắt đầu là sợ cái đợt dịch coi như là thứ tư, thứ năm gì nó bùng phát lại thôi, chỉ sợ là sợ vậy thôi.
Đi lại là quyền con người, nên theo ông Châu, khi thông thương thì tâm lý chung sẽ tốt hơn cho chuyện kiểm soát dịch giả.
Số những cái chốt chặn ở gần mấy ngã tư hay là gì á thì nó cũng gỡ dần dần được mấy chốt, nên cũng thoải mái mà đi.
Việc dựng các chốt chặn trên đường phố thời gian qua là đến từ chính sách bóc tách bằng được F0 ra khỏi cộng đồng cho mục tiêu chống dịch như chống giặc. Giờ thì không coi Covid là giặc nên Sài Gòn đang dần thích nghi với trạng thái được gọi là bình thường mới. Từ tuần lễ cuối tháng 9, giới shipper ở Sài Gòn được hành nghề thuận tiện hơn so với trước đó khi chính quyền không còn giới hạn khung giờ cho thủ tục bắt buộc xét nghiệm nhanh COVID, và với việc được phép nhận các đơn hàng liên quận thì shipper cũng thoải mái lựa chọn nơi để xét nghiệm, shipper Nguyễn Văn Sáu nói.
Nước ban hành cái chỉ thị mới là xét nghiệm từ sáng tới tối luôn, 6 giờ tới chiều tối luôn là xét nghiệm bất cứ lúc nào. Thì nói chung là anh em cũng cái shipper đi làm thì xét nghiệm nó cũng thoải mái hơn lúc trước. Lúc trước thì chỉ từ khung giờ bắt đầu từ 5 giờ tới 6 giờ.
Việc nới lỏng các quy định về phòng dịch trong nghề shipper tuy vậy vẫn chưa thể giúp giảm chi phí dịch vụ, shipper Tuấn kể.
Giá cả thì nó nếu mà so với ngày thường thì nó sẽ cao hơn. Cao hơn thì tầm dưới 3 cây số, khoảng cách á từ quán cho tới chỗ giao á dưới 3 cây số thì nó sẽ tầm 15-17 ngàn, còn bây giờ thì hầu như là 20 mấy ngàn, trở lên 22-23-24 vậy đó, tùy nó lên xuống kiểu như do lượng đặt hàng hay sao đó.
Với việc mở dần các hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh chính quyền bắt đầu không còn theo đuổi chính sách Zero Covid khắc nghiệt như trước nữa, thì độ trễ của những quyết định tương xứng như xóa chốt rào chắn, các lô cốt dựng trên đường phố vẫn phải chờ thêm thời gian nữa, shipper Nguyễn Nhật Tuấn kể tiếp.
Đơn hàng thì nói chung là nó cũng có đơn, nhưng mà nó rất là khó, tại vì khó chỗ là quán xá nữa, giống như tại chốt quá nhiều. Giống như nhiều khi bình thường mình từ đây giống như nói đường Nguyễn Thượng Hiền đi là nó thông với Gò Vấp với Phú Nhuận Bình Thạnh rồi đó, bây giờ nó chốt ngay chợ Keo Héo rồi, ai muốn ai phải vòng qua đây để đi vô đấy, ví dụ như vậy.
Những tháng ngày phải sống cảnh ai ở đâu ở yên đó thì nghề shipper đôi khi chỉ là kiếm cơm nhất thời, ông Tư chia sẻ.
Lúc mà chưa có dịch thì anh lại làm bảo vệ, còn mà giờ dịch rồi giờ đâu có đi làm được đâu, thì bắt buộc phải đi đăng ký để mình chạy xe thôi. Anh chạy là có cái thời gian rảnh, chẳng hạn như cái thời gian mà có người coi cho trông bé cho anh đó, rồi anh chạy vài 3 tiếng rồi anh về thôi đó, chứ không có chạy xuyên suốt.
Những hình ảnh shipper đứng trước rào dậu như vậy trên đường phố rồi cũng sẽ dần đi vào quá vãng của một thời mà người ta cứ như bị cầm tù ngay trên chính ngôi nhà nơi đang sinh sống. Tất cả được biện minh là để phòng dịch giả cho chính sách Zero Covid.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở giữa lòng thủ đô tưởng niệm những người thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ.
Hơn 670.000 lá cờ trắng được cắm trang trọng thẳng hàng tại khu quảng trường quốc gia ở ngay trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng vì COVID tại Mỹ. Mỗi lá cờ tượng trưng cho một người đã nằm xuống trong đại dịch. Dù là ngày thường hay cuối tuần, không gian tưởng niệm này không lúc nào vắng bóng người viếng thăm. Nhà văn Lê Thị Nhị hôm nay đến đây để tưởng nhớ những người không may qua đời vì Covid và cũng là để gặp lại những người xấu số mà bà Hằng kính trọng. Nhà văn Lê Thị Nhị, thành phố McLean, Virginia nói:
trong những lá cờ kia cũng có mấy lá cờ biểu tượng cho người Việt Nam sống trong vùng Hoa Thịnh Đốn, và gần gũi với tôi nhất là những người đã sinh hoạt cộng đồng với mình rất nhiều, đó là ông Nguyễn Vĩnh Hưng. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng ra đi ngay từ trong những tháng đầu của Covid là vì những tháng đó nhà Việt Nam hoặc là nhiều cơ quan khác đã may khẩu trang, đã nấu những món ăn nóng và mang đến phát cho bà con cần thiết. Và ông Nguyễn Vĩnh Hưng là một người rất sốt sắng đến nhận lãnh những cái khẩu trang, những phần ăn đó để mà mang tới biếu cho các cụ.
Từ giữa tháng 3 năm ngoái, COVID đã có mặt trên khắp 50 tiểu bang và khu vực thủ đô Washington DC của Mỹ. Từ giữa tháng 5 năm nay, khi vaccine được triển khai trên diện rộng tại Mỹ, thì COVID đang từng bước được khống chế. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có nhiều gia đình gốc Việt. Nhà văn Lê Thị Nhị nói, việc xây dựng một không gian tưởng niệm nạn nhân COVID ngay tại trung tâm thủ đô Washington như thế này là hoàn toàn xứng đáng. Và hơn thế, trung tâm tưởng niệm này cũng nhắc nhở mọi người rằng đại dịch vẫn chưa thực sự qua đi, còn rất nhiều việc phải làm để đối phó với virus corona. Nhà văn Lê Thị Nhị cũng chia sẻ thêm.
Vòng tay rộng mở thì sẽ liên lạc với các cơ quan thiện nguyện để góp một bàn tay để giúp cho những khu vực đang có dịch bệnh có được miếng ăn, có được thuốc chích ngừa. Mỗi người đều nghĩ như thế thì có lẽ cái dịch bệnh nó sẽ qua đi và tâm hồn mọi người sẽ thanh thản hơn vì mình đã góp được một phần nào đó trong cái việc chống dịch bệnh.
Khu tưởng niệm này sẽ hiện diện giữa quảng trường quốc gia thủ đô Washington tới ngày mùng 3 tháng 10 trước khi nhường chỗ cho những hoạt động khác. Với quá nhiều người chết mỗi ngày trong cuộc chiến COVID này, đây là một trong những cách mà người Mỹ tưởng nhớ những người đã nằm xuống trong lặng lẽ và cô quạnh vì kẻ thù vô hình mang tên virus corona.
Thưa quý vị, Đài Loan đang tính đến chuyện dỡ bỏ tượng của cựu tổng thống Tưởng Giới Thạch trong một bước đi được mô tả là để nghiệm lại chế độ chuyên quyền trước đây trong quá khứ. Tuy nhiên, đề xuất này đang gặp nhiều phản ứng trái chiều. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của phóng viên Joyce Hoang từ Đài Bắc qua phần trình bày của Tấn Chương.
Một ủy ban cấp bộ trưởng tại Đài Loan mới đây đưa ra đề xuất dỡ bỏ tượng Tưởng Giới Thạch ra khỏi một khu tưởng niệm nổi tiếng được xây dựng năm 1980 nhằm tưởng nhớ vị cố tổng thống này. Đề xuất này nằm trong một dự án quy mô hơn của đảng Dân Tiến cầm quyền nhằm biến khu tưởng niệm thành một nơi mà chính quyền dành để kiểm điểm lại quá khứ dưới chế độ chuyên quyền của hòn đảo này. Bà Trần Vũ Phàm, thành viên Quỹ hội xúc tiến chuyển tiếp chính nghĩa nói:
Tưởng Giới Thạch được công nhận là một người chuyên quyền dựng lên một nhà nước độc đảng và có nhiều vi phạm nhân quyền, trong đó bao gồm cả việc can thiệp vào hệ thống tư pháp nhằm bức hại những người bất đồng chính kiến. Chính quyền không nên dành nguồn lực quốc gia để thờ phượng một người chuyên quyền. Đó là điều không tồn tại trong các nền dân chủ hiện đại.
Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị đảng đối lập là Đảng Quốc dân bác bỏ. Đảng này so sánh kế hoạch di dời này với việc Taliban phá bỏ tượng Phật. Hồng Vu Thiến, phát ngôn viên Đảng Quốc dân nói:
việc dỡ bỏ bức tượng không hề mang lại sự hòa giải, và thực tế là có giữ lại tượng thì cũng không ám chỉ chúng ta tôn vinh quá khứ. Vì vậy, việc dỡ bỏ bức tượng sẽ chỉ càng gây thêm chia rẽ xã hội mà thôi.
Tuy nhiên, một nhóm ủng hộ độc lập tại Đài Loan có tên là Đài Loan Quốc bác bỏ điều mà họ gọi là Đảng Quốc dân tô hồng Tưởng Giới Thạch. Nhóm này gọi Tưởng là kẻ sát nhân, chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát hơn 18.000 người vào năm 1947, trong một loạt sự kiện được biết tới như là thời kỳ khủng bố trắng. Trần Tuấn Hàm, chủ nhiệm văn phòng của Đài Loan Quốc nói:
"Was killed by him, including Chinese and Taiwanese.
Hàng chục ngàn người đã chết dưới tay ông ta, gồm cả những người Trung Quốc và Đài Loan. Và bức tượng khổng lồ này là một sự diễu nhại nền dân chủ Đài Loan."
Ông Trần từng nhiều lần ném trứng vào tượng Tưởng Giới Thạch, nói rằng chừng nào bức tượng này còn ở đây thì vẫn chưa có công lý. Có nhiều ý kiến không đồng ý với quan điểm này và lo ngại rằng nếu dỡ bỏ bức tượng nổi tiếng này, ngành du lịch sẽ bị tổn hại, doanh thu tụt giảm.
Tôi nghĩ rằng ngành du lịch sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Rất nhiều du khách tới đây để xem bức tượng này.
Tôi coi Tưởng Giới Thạch là nhà lãnh đạo đầu tiên đã mang văn hóa Trung Hoa tới đây. Đây không phải là tôn thờ quyền lực, nhưng nó là ký ức chung của chúng ta.
Bất chấp những khác biệt, các sử gia cho rằng kế hoạch thay đổi của chính quyền cho thấy những giá trị dân chủ đã ăn sâu bám rễ ở Đài Loan. Lý Tiểu Phong, giáo sư danh dự Đại học Giáo dục Đài Bắc Quốc gia nói:
"Đây là điều hoàn toàn đúng đắn cần phải làm, nhưng tôi gợi ý rằng chúng ta không nên vứt bỏ bức tượng. Hãy mang nó tới vườn tượng của Tưởng ở Từ Hồ gần lăng của ông ở Đào Viên phía bắc Đài Loan. Bức tượng này là bằng chứng lịch sử chứng kiến thời đại của một nhà độc tài."
Hơn 200 bức tượng bị bỏ đi của Tưởng Giới Thạch đã được đưa tới công viên ven hồ này, biến nó thành một điểm thu hút khách du lịch lớn, đặc biệt là những người tới từ Trung Quốc đại lục. Theo số liệu chính thức của chính phủ, hiện có hơn 1.100 bức tượng của Tưởng Giới Thạch được đặt ở nơi công cộng tại Đài Loan.
Phụ nữ Afghanistan đã khởi động một chiến dịch trên mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh của mình trong trang phục truyền thống của người Afghanistan nhằm phản đối điều mà họ gọi là quy định về trang phục mới của Taliban. Phóng viên Fakhunda Paimani tường trình.
Nhiều phụ nữ Afghanistan đang đăng những tấm hình mặc trang phục truyền thống của Afghanistan lên mạng xã hội. Chiến dịch online này được khơi mào sau khi một nhóm các nữ sinh ủng hộ Taliban tuần hành trên đường phố thủ đô Kabul trong những bộ abaya đen tuyền từ đầu tới chân, che kín toàn bộ khuôn mặt và cả bàn tay. Nhiều nhà hoạt động nữ giới người Afghanistan cho rằng trang phục trong cuộc tuần hành này không đại diện cho nền văn hóa của Afghanistan. Sophia Sahi, một nhà báo người Afghanistan sống ở Pháp, nói:
"Burqa, kiểu trang phục che kín mặt của phụ nữ, không thuộc văn hóa của Afghanistan. Cũng giống như rất nhiều người phụ nữ khác, tôi lên tiếng phản đối bằng cách đăng lên hình ảnh những bộ trang phục Afghanistan truyền thống của tôi, vốn là thứ đại diện cho y phục nữ giới Afghanistan cũng như nền văn hóa của đất nước này."
Nhiều nhà hoạt động nữ quyền người Afghanistan cho biết phụ nữ dưới chế độ cai trị của Taliban cần có quyền tự lựa chọn trang phục của mình. Wazma Kosetani, nhà hoạt động nữ quyền ở Kabul, nêu ý kiến:
"Theo ý kiến cá nhân tôi, không nên áp đặt bất cứ quy định nào về trang phục lên phái nữ, đặc biệt là tại Afghanistan, nơi tất cả đều theo Hồi giáo, và biết cách ăn vận sao cho phù hợp với đạo Hồi, với các giá trị văn hóa và xã hội."
Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng cộng đồng người Afghanistan hải ngoại nên tập trung vào những vấn đề hệ trọng hơn đối với phụ nữ trong nước. Swita Nuri, nhà hoạt động nữ quyền ở Mỹ, nhận định:
"Những chiến dịch trên mạng xã hội đấu tranh cho quyền tự do ăn vận của phụ nữ là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, ở thời điểm ngặt nghèo này, những vấn đề quan trọng ví dụ như công an việc làm cho nữ giới, giáo dục, vai trò trong hệ thống chính trị, cũng như việc bảo vệ thành quả mà phụ nữ Afghanistan đã giành được trong hai thập niên qua, cần được đặt lên hàng ưu tiên."
Phái nữ tại Afghanistan cũng như trên toàn thế giới đã và đang lên tiếng phản đối những hạn chế nghiêm ngặt mà Taliban áp đặt lên phụ nữ. Taliban chiếm quyền tại Afghanistan hồi tháng trước, sau khi chính quyền nước này sụp đổ và Mỹ rút quân khỏi quốc gia châu Á này.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.